Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Bảo vệ vật nuôi, nương trên Kinh Thánh, Phục Truyền chương 25 câu 4.
Chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa.
Câu gốc của bài học là chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa, theo Phục Truyền chương 25 câu 4. Câu hỏi suy ngẫm, điều luật chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa có ý nghĩa gì? Tại sao Chúa dạy dân Chúa phải đối xử tử tế với vật nuôi? Lời dạy này có ý nghĩa gì với bạn? Kính thưa quý vị, chương 25 nêu lên những luật về nhân quyền. Riêng câu 4 là một luật về bảo vệ vật nuôi để phục vụ trong nông nghiệp. Chớ khớp miệng con bò trong khi nó đạp lúa. Khi còn lang thang trong hoang mạc, dân Chúa được ăn mana từ trời. Nhưng khi vào đất hứa, họ sẽ phải trồng trọt và chăn nuôi để sống. Đức Chúa Trời ban điều luật này nhằm bảo vệ vật nuôi, vì có thể có những người chủ chỉ biết khai thác sức lao động của chúng mà không chăm sóc chúng chu đáo. Luật Chúa dạy rõ, người chủ không được khớp miệng con bò đang đạp lúa, hàm ý chủ phải quan tâm đến những vật nuôi đang hết sức vất vả để phục vụ cho mình. Súc vật cũng là loài thọ tạo mà Đức Chúa Trời dựng nên với mục đích giao cho con người quản trị. Theo Sáng Thế Ký chương 1 câu 26, vì vậy dân Chúa không nên ngược đãi, đối xử tàn nhẫn với chúng, nhưng cần chăm sóc tử tế như điều Chúa phán dặn. Một số vật nuôi phải làm việc nặng nhọc để phục vụ chủ, ngược lại, chủ cũng cần phải quan tâm sức khỏe của vật nuôi. Có thể nói Đức Chúa Trời quan tâm đến từng chi tiết trong cuộc sống của dân Chúa, nơi miền đất hứa, nhằm giúp dân Ngài sống theo ý muốn và luật pháp Chúa, để qua nếp sống khác biệt này. Những dân tộc chung quanh sẽ biết đến uy danh của Đức Chúa Trời, đấng đã đem họ ra khỏi xứ nô lệ. Ngày nay bài học này cũng nhắc nhở chúng ta, Đức Chúa Trời giao cho con người trách nhiệm quản trị loài động vật để phục vụ con người. Nhưng chúng ta cũng lưu ý, không nên có những hành động ngược đãi động vật, mà phải quan tâm đối xử tử tế với vật nuôi. Chúng ta phải làm trọn trách nhiệm quản trị muôn loài vạn vật Chúa giao trong sự công bình, theo lời Chúa dạy. Sứ đồ Phao-lô cũng áp dụng luật này cho hội thánh khi ông dạy về việc con dân Chúa đừng quên trách nhiệm chu cấp tiền bạc cho những người dành thời gian chịu khó nhọc trong việc dạy dỗ và chăm sóc họ về phương diện thuộc linh. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 9 và Ti-mô-thê nhất chương 5 câu 18. Ông nhấn mạnh rằng nếu Đức Chúa Trời quan tâm đến việc cung cấp thức ăn đầy đủ cho con bò đang ra sức đạp lúa, thì hội thánh Chúa cũng phải quan tâm đến việc cung cấp tiền bạc cho người bỏ thời gian công sức tận tụy lo công việc Chúa. Hội thánh phải sử dụng ngân sách phù hợp cho việc này, không chỉ với mục sư truyền đạo, nhưng cũng quan tâm đến một số nhân sự dành gần trọn thời gian lo cho những công việc khác trong hội thánh. Khi sử dụng ngân sách đẹp ý Chúa, Ngài sẽ ban cho thêm để làm trọn ý định của Ngài. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng đã dựng nên muôn loài vạn vật. Xin dạy con biết yêu quý động vật là tạo vật của Ngài. Xin cho con và hội thánh quan tâm chăm lo đời sống cho những người hết lòng phục sự Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thánh giả thân mến, chúng ta suy nghĩ gì về thuộc tính của Chúa qua câu kinh thánh hôm nay? Quan tâm chăm sóc lẫn nhau, anh em hiệp một cùng hầu việc cha, vui lòng Chúa ban thêm ra của cải dư dật, đấy là phước ân.
Bài học kinh thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.